Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2009 gồm có Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, lịch phụng vụ và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Mai Hương. Giáo phận Bắc Ninh chúc mừng năm mới Đức Hồng Y và Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Tòa Giám mục Thanh Hóa thăm và phát quà cho các gia đình nghèo, bệnh nhân tâm thần và trẻ em khuyết tật dịp Tết. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ cùng mừng xuân Kỷ Sửu với giáo dân Việt Nam. Đó là vài sinh hoạt chính của giáo hội mà chúng tôi muốn điểm qua trong một Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bầu khí của những ngày giáp Tết, sáng ngày 29 tháng Chạp, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt và Cha Tổng Đại diện đã dẫn đầu một phái đoàn đại diện mọi thành phần dân Chúa của giáo phận Bắc Ninh đến thăm và chúc mừng năm mới Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng và Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng nguyên là giám mục giáo phận Bắc Ninh từ năm 1963. Trong suốt thời gian phục vụ ở Bắc Ninh, Ngài đã giúp cho giáo phận thay đổi và phát triển mạnh ở nhiều mặt. Từ gia tăng hàng ngũ, tu sĩ, đến thành lập thêm rất nhiều đoàn thể công giáo, hầu đáp ứng với nhu cầu tâm linh của mọi tầng lớp giáo dân. Trong những năm tháng phục vụ đoàn chiên tại giáo phận Bắc Ninh, Đức Hồng Y đã dành sự chăm lo cho từng giáo xứ, từng giáo dân. Chính sự phục vụ này cộng với đời sống thánh thiện mà Ngài đã được nhiều người quý mến và lưu luyến. Trong căn phòng nhỏ của Đức Hồng Y, Đức Cha Hoàng Văn Đạt cùng với các linh mục, tu sĩ và giáo dân Bắc Ninh trong phái đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính thánh bổn mạng với Ngài. Tuy sức khỏe yếu, không thể nói được, nhưng Đức Hồng Y vẫn lắng nghe và thấu hiểu tâm sự của mọi người đến với mình. Ngài đáp lại bằng ánh mắt thân thương trìu mến và tấm lòng chan chứa yêu thương. Sau khi dâng thánh lễ và chúc mừng Đức Hồng Y, đoàn giáo phận Bắc Ninh đã đến chào thăm Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên là giám quản giáo phận Bắc Ninh. Cũng như Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, thời gian Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt phục vụ trong chức vụ giám quản Bắc Ninh không lâu, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng, sự cảm phục và niềm yêu mến cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã thay mặt phái đoàn nói lên tâm tình tri ân Đức Tổng Giám mục vì những đóng góp của Ngài đã làm thăng tiến đời sống tinh thần một cách đáng kể trong giáo phận Bắc Ninh. Ngài cho biết, trong những biến cố gần đây xảy ra cho Tổng Giáo phận Hà Nội, và nhất là những sóng gió mà cá nhân Ngài phải đương đầu, giáo phận Bắc Ninh đã và đang không ngừng hiệp thông và cầu nguyện. Cũng nên biết rằng, trong số 8 anh chị em giáo dân Thái Hà phải ra tòa, có một người là giáo dân Bắc Ninh. Đáp lời, Đức Tổng Giám mục đã cảm ơn Đức Cha Hoàng Văn Đạt và giáo phận Bắc Ninh đã luôn đồng hành và cộng tác với Ngài để xây dựng nước Chúa. Ngài cũng nhắc đến một số liên hệ khăng khít giữa Bắc Ninh và Hà Nội. Chẳng hạn năm 1963, một người con của giáo phận Hà Nội được bổ nhiệm làm giám mục Bắc Ninh, tức Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng. Sau đó năm 1994, trở về làm Tổng Giám mục Hà Nội. Rồi đến những ngày đáng nhớ khi chính Ngài, Đức Cha Kiệt, được bổ nhiệm vào chức vụ giám quản Bắc Ninh sau khi Đức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến qua đời. Và gần đây nhất, cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giáo sư của Đại chính viện Hà Nội, lại được bổ nhiệm làm giám mục Bắc Ninh. Tất cả nói lên sự hiệp thông giữa hai giáo phận thật sâu sắc. Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt cũng chia sẻ với cộng đoàn những cảm nghiệm của Ngài qua những biến cố căng thẳng đã xảy đến với Tổng giáo phận Hà Nội và cách riêng đối với bản thân Ngài trong những tháng vừa qua. Qua những biến cố đó, mọi người đều cảm nhận được sức mạnh của lời cầu nguyện và sự hiệp thông trong giáo hội. Trước thềm năm mới, mọi người không quên cầu chúc nhau, luôn đầy tràn ơn Chúa, nhiều niềm vui và ơn lành trong năm mới. Một sinh hoạt đáng chú ý khác tại Hà Nội đó là việc cộng đoàn nữ tu Thánh Phaolô Saint Mary mừng kính Thánh Phaolô bổn mạng. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng Giêng năm 2009, tại nguyện đường Saint Mary, cộng đoàn dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Hà Nội đã long trọng mừng kính Thánh bổn mạng. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng Giêng năm 2009, tại nguyện đường Saint Mary, cộng đoàn dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Hà Nội đã long trọng mừng lễ kính Thánh bổn mạng của hội dòng do Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự. Tham dự thánh lễ và chia sẻ niềm vui với các nữ tu, còn có hàng trăm giáo dân đến từ nhiều giáo xứ và anh chị em di dân. Cộng đoàn Thánh Phaolô đã hiện diện tại Hà Nội từ hơn 125 năm nay. Suốt hơn một thế kỷ đó, hội dòng đã trải qua những thời gian đầy thử thách cam go, nhiều lúc tưởng như bị xóa sổ. Nhưng với ơn Chúa, các nữ tu đã không ngừng cầu nguyện và hăng say trong công tác tông đồ. Kết quả, hiện nay số lượng các nữ tu trong Tổng giáo phận Hà Nội đã được tăng lên một cách đáng kể. Các nữ tu đã và đang đóng góp rất nhiều trong công việc tông đồ, xã hội và bác ái. Trước khi bước vào thánh lễ, nữ tu đại diện đã ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa của ngày lễ Thánh Phaolô trở lại, cách riêng đối với hội dòng Thánh Phaolô. Trải qua những biến chuyển đầy thử thách của lịch sử hơn 125 năm, kể từ ngày đặt bước chân truyền giáo đầu tiên tại Bắc Việt, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng, hội dòng đã đứng vững trong ơn Chúa và can đảm bảo vệ và làm chứng cho tin mừng qua những nhiệt thành tông đồ. Đức Tổng giám mục Giuse cũng chia sẻ với cộng đoàn về gương sáng trong đời sống thánh thiện và nhiệt thành truyền giáo của vị tông đồ dân ngoại Phaolô. Dù cuộc đời đã trải qua nhiều lầm lỗi, đã bắt bớ đạo Chúa cách gắt cao, nhưng khi được ơn trở lại, Phaolô đã trở nên một vị tông đồ. Được Chúa trực tiếp mặc khải chân lý phúc âm, Thánh Phaolô hăng say rao giảng nước Chúa. Ngài bất chấp mọi nguy nan sóng gió và luôn bị bách hại. Ngài được mệnh danh là một tù nhân của Đức Kitô. Đức Tổng giám mục mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Phaolô trong việc tuân giữ và truyền rao tin mừng của Chúa cho mọi người. Nữ tu bề trên của cộng đoàn Saint Marie đã thay mặt các chị em và cộng đoàn nói lên tâm tình cảm tạ tri ân. Vì chính nhờ ơn Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Phaolô, hội dòng luôn cảm nhận được muôn ơn lành và sự bình an. Nữ tu bề trên cũng chân thành cảm ơn Đức Tổng giám mục đã luôn quan tâm và dành nhiều sự ưu ái cho cộng đoàn Saint Marie. Đây là nơi đầu tiên mà Đức Tổng đã dâng thánh lễ ngay sau khi Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Hà Nội, và từ đó, cứ mỗi tháng hai lần, Ngài đến để cử hành thánh lễ với cộng đoàn. Được biết, từ những năm trước, sau khi đã trưng thu hầu hết cơ sở của các nữ tu, nhà nước đã liên tục tạo ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của các chị em hội dòng. Đến nỗi, có những năm, nhà dòng chỉ còn lại vài nữ tu già yếu. Khi Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt được thuyên chuyển về làm Tổng giám mục Hà Nội, Ngài đã không ngừng hỗ trợ và làm sống dậy bầu khí đức tin trong hội dòng. Hàng tuần, Ngài cắt đặt các linh mục đến dâng lễ và thăm viếng các nữ tu. Nhờ đó, nguyện đường Saint-Marie không những là nơi cầu nguyện cho hội dòng mà còn là chỗ quen thuộc của các anh chị em giáo dân xung quanh. Sinh hoạt thứ ba mà chúng tôi muốn điểm qua trong chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay là sự kiện Tòa Giám mục Thanh Hóa thăm và phát quà cho các gia đình nghèo, bệnh nhân tâm thần và trẻ em khuyết tật vào dịp Tết. Trong dịp tĩnh tâm cuối cùng của năm 2008, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, đã đưa ra lời mời gọi các cha xứ. Tết là một dịp thuận tiện để các cha đến thăm viếng các gia đình, đặc biệt những người nghèo khổ. Các cha hãy cố gắng vận động giáo dân cùng góp sức và tặng vật để giúp cho các gia đình nghèo có được một cái Tết tươm tất. Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, ngay sau đó các giáo xứ trong giáo phận đã đồng lòng hướng về người nghèo bằng những hành động cụ thể như gói bánh chưng, mua gạo nếp, bánh mứt, nước mắm, cá khô và đóng góp tiền bạc để giúp các gia đình nghèo. Riêng khu vực tòa giám mục bao gồm giáo xứ chính tòa, hội dòng Mến Thánh Giá và tòa giám mục không những đóng góp quà Tết cho người nghèo trong giáo xứ mà còn đến thăm và phát quà cho bệnh nhân phong cùi tại Cẩm Thủy, dân thuyền chài ven thành phố Thanh Hóa, những người khuyết tật và người bị bệnh tâm thần ở Quảng Xương. Mỗi phần quà gồm có gạo, bánh chưng, mứt, kẹo, nước ngọt và tiền mặt. Nhờ vậy, những người tàn tật, nghèo khổ có được một cái Tết Kỷ Sửu 2009 đầy tình người. Một cách cụ thể, ngày 21 tháng Giêng năm 2009, cha quản lý tòa giám mục Giuse Nguyễn Văn Bình, cha Jacobe Mai Văn Toản, quản sứ Ngọc Sơn, cha Giuse Phạm Văn Quế, thường vụ chính tòa, cùng với các nữ tu dòng Mến Thánh Giá và ca đoàn giáo xứ chính tòa đã đến thăm, quét dọn nhà cửa và phân phát hơn 100 phần quà cho các bệnh nhân phong cùi tại trại phong Cẩm Thủy. Kế đến, vào sáng sớm ngày 24 tháng Giêng năm 2009, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, cha đặc trách ơn gọi giáo phận Giuse Vũ Thanh Long, cha thường vụ xứ chính tòa Giuse Phạm Văn Quế, cùng với quý thầy, quý sơ dòng Mến Thánh Giá đã đến thăm và phát quà cho các hộ gia đình thuyền chài sống ven thành phố Thanh Hóa. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh cho biết đây là những hộ dân khó khăn nhất thuộc thành phố Thanh Hóa, hộ khẩu đăng ký thành phố, nhưng chưa biết bao giờ văn minh thành phố mới có thể đến được với họ. Hai ba thế hệ sống chung trên một chiếc thuyền nhỏ và đa phần là thất học. Ước vọng đơn sơ của họ là làm sao có được cơm no áo ấm. Nhưng đã qua bao thế hệ mà ước vọng nhỏ bé ấy vẫn chưa đạt được. Mỗi năm, tòa giám mục đều tổ chức nhiều đoàn đến thăm và phát quà cho họ, nhưng cũng chỉ cho họ được con cá, chứ chưa có điều kiện cho họ được cần câu. Cũng trong cùng một ngày, Đức Cha và phái đoàn tiếp tục lên đường vào phát quà Tết cho các em khuyết tật tại Gia Hà và trại tâm thần Quảng Xương. Nữ tu Anna Hường, phụ trách cộng đoàn Mến Thánh Giá Gia Hà thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa cho biết, được tin phái đoàn tòa giám mục đến thăm và tặng quà Tết, nhiều gia đình có người khuyết tật đã tập trung từ sáng sớm để được nhận quà cho thân nhân của mình. Trước khi phát quà, Đức Cha Giuse đã ngỏ lời chúc Tết đến những người khuyết tật. Các con là những người kém may mắn xét trên một phương diện nào đó, nhưng chúng con hãy yên tâm là chúng con luôn được sự quan tâm của hết mọi người. Hiện tại giáo phận chưa có một cơ sở khuyết tật nào để nuôi dưỡng chúng con, nhưng khi điều kiện cho phép, cha sẽ cố gắng xây một trung tâm để quy tụ chúng con về và giúp chúng con có được điều kiện sống tốt hơn. Ngài cũng khích lệ những người thân trong gia đình hãy tiếp tục yêu thương và chịu khó hy sinh, để những người khuyết tật luôn được chăm sóc và nâng đỡ. Cuối cùng, phái đoàn vào thăm trung tâm tâm thần Quảng Xương. Đức cha Giuse và tất cả mọi người trong đoàn đã được các bác sĩ và nhân viên của trung tâm hướng dẫn để phát quà tận tay cho những người bệnh. Như vậy, giáo phận Thanh Hóa đã đáp lại lời mời gọi của đức cha Nguyễn Chí Đinh một cách trọn vẹn và nhiệt thành. Mọi người nghèo khổ bần cùng, những người tật nguyền đáng thương trong giáo phận cũng đều có được niềm vui đầu năm Kỷ Sửu qua những gói quà Tết đơn sơ và đầy ý nghĩa. Tiếp tục chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay, chúng tôi xin được nói đến chuyến viếng thăm Việt Nam của một phái đoàn giám mục từ bang California, Hoa Kỳ, nhân dịp Xuân Kỷ Sửu. Vào chiều thứ Hai ngày 26 tháng Giêng năm 2009, tức mùng 1 Tết âm lịch, hơn 10.000 tín hữu đã đổ về nhà thờ Phúc Cam Huế để tham dự thánh lễ đầu năm. Thánh lễ được sự tham dự của các vị giám mục Hoa Kỳ đến thăm giáo dân Việt Nam và chung vui không khí đón Tết. Đây cũng là một cơ hội cho giáo dân Việt Nam tiếp xúc với một phái đoàn giám mục ngoại quốc sau nhiều thập niên. Theo truyền thống Việt Nam, ngày mùng 1 Tết có một ý nghĩa đặc biệt, đó là ngày dành riêng để cảm tạ Thiên Chúa và kính nhớ ông bà tổ tiên. Đức Tổng giám mục San Francisco, Đức cha George Niederauer, đã hướng dẫn một phái đoàn Hoa Kỳ gồm có các đức giám mục giáo phận California, Đức cha Todd Brown của quận Cam, Đức cha Dan Walsh thuộc Santa Rosa và Đức cha Ignacio Trung Quang, phụ tá giáo phận San Francisco. Các đức giám mục Hoa Kỳ đã cùng dâng thánh lễ với Đức Tổng giám mục Huế, Đức cha Nguyễn Như Thể và hàng trăm linh mục Việt Nam. Các ngài cũng hiệp dâng thánh lễ kỷ niệm ngày Thánh Phaolô trở lại với Đức cha Giuse Châu Ngọc Trì và các linh mục thuộc giáo phận Đà Nẵng vào hôm giao thừa. Cuối thánh lễ, theo như thông lệ ngày Tết, trẻ em đã được nhận những bao lì xì đỏ thắm với những câu kinh thánh. Tưởng cũng nên biết, Tổng giáo phận Huế đã và đang phải trải qua những năm tháng đầy khó khăn và thử thách, như Tổng giáo phận Hà Nội. Nhiều đất đai và tài sản bị trưng thu và tước quyền sở hữu. Một trong những nơi có nhiều tranh chấp về tài sản nhất hiện nay trong giáo phận là Thánh địa La Vang, một vùng đất có diện tích lên đến gần 24 mẫu chung quanh thánh đường đã bị lấn chiếm bởi chính quyền Việt Nam từ năm 1975. Kết thúc chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay, chúng tôi xin được ghi lại vài nét về ngày kính nhớ ông bà tổ tiên tại giáo xứ Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng. Theo truyền thống hàng năm, vào lúc 8 giờ sáng ngày mùng 2 Tết, ngày kính nhớ tổ tiên, giáo xứ Trà Kiệu tổ chức thánh lễ ngay tại hai nghĩa trang của giáo xứ là Cửa Hẳn và Đồng Quảng. Thánh lễ do linh mục Trương Văn Long và linh mục Đoàn Minh, cũng là con em của giáo xứ đang phục vụ trong giáo phận, về dâng lễ cho ông bà tổ tiên. Riêng tại nghĩa trang Đồng Quảng, sau thánh lễ, hội đồng các gia tộc đã tổ chức lễ tế tổ tiên theo nghi thức truyền thống dân tộc. Trước khi bắt đầu lễ tế, người hướng dẫn chương trình đã nhắc nhở. Linh mục Cavier, một học giả đã từng sống ở Huế và tìm hiểu rất sâu sắc về nếp sống gia đình truyền thống của người Việt Nam, ngài đã nhận định rằng lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên của người Việt Nam rất phong phú và sinh động, trong đó đặc biệt là đạo hiếu, tức là đạo làm con, phải phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, thờ cúng lúc đã qua đời. Mặt khác, giáo hội vẫn nhắc nhở rằng, ngoài việc hàng ngày phải sống hiếu thảo với cha mẹ, mọi tín hữu còn cần phải cầu nguyện cho tổ tiên ông bà đã qua đời. Đặc biệt, giáo hội Việt Nam, theo truyền thống văn hóa dân tộc, đã dành riêng ngày mùng 2 Tết hôm nay để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Vì thế, trong giờ phút linh thiêng này, bên cạnh phần mộ của ông bà tổ tiên, chúng ta cùng thành kính đốt nén hương trầm, cùng ba lễ xá để tưởng nhớ đến các ngài. Với lễ kính nhớ ông bà tổ tiên tại giáo xứ Trà Kiệu trên đây, chúng tôi xin chấm dứt chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào Chủ nhật tuần sau. Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, ngày 25 tháng Giêng, là ngày thế giới các bệnh nhân phun cùi, do ông Raoul Folero đề xướng cách đây 55 năm. Nhân dịp này, sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến sự quan tâm đặc biệt của giáo hội đối với những người mắc bệnh này. Ngài rất vui mừng khi, qua cao quỹ nhân quyền, Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các chính phủ hãy bảo vệ các bệnh nhân phun cùi và gia đình của họ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chúc Tết đến các dân tộc ở Đông Á nhân dịp đầu năm Kỷ Sửu. Ngài cầu chúc mọi người được sống trong niềm vui. Ngài nói rằng, niềm vui là biểu tỏ của sự hài hòa với bản thân. Nhưng con người chỉ có thể sống hài hòa với bản thân khi có sự hài hòa với Thiên Chúa và Tạo Vật mà thôi. Ngài cầu mong cho niềm vui luôn sống động trong tâm hồn người dân, những dân tộc đang mừng Tết và tỏa lan trên khắp thế giới. Theo lịch phụng vụ, Chủ nhật vừa qua là lễ Thánh Phaolô trở lại và đồng thời cũng là ngày bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Phaolô chỉ ra cho chúng ta một thái độ thiêng liêng đúng đắn để có thể tiến tới trên con đường thông hiệp. Sau đây là nguyên văn bài suy niệm của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin. Anh chị em thân mến, trong tin mừng Chủ nhật hôm nay vang lên những lời của bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu tại Galilea. Thời giờ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Và hôm nay, ngày 25 tháng Giêng, giáo hội tưởng niệm cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Đây là một sự trùng hợp tốt đẹp, nhất là trong năm Thánh Phaolô này. Đây là cơ hội để chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của từ metanoa, tức sự trở lại theo tin mừng, bằng cách nhìn lại kinh nghiệm của Thánh Phaolô. Thật vậy, trong trường hợp Thánh Phaolô, nhiều người không thích dùng kiểu nói trở lại, bởi vì theo họ, thánh nhân đã là một kẻ tin, và ngay cả là một người Do Thái nhiệt thành là khác. Do đó, thánh nhân không hề đi từ sự vô đạo đến có đạo, từ ngẫu thần đến Thiên Chúa. Ngài không phải từ bỏ đức tin Do Thái để đi theo Chúa Kitô. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô có thể là mẫu mực cho mọi cuộc trở lại đích thực trong Kitô giáo. Cuộc trở lại của thánh nhân đã chín mùi trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh. Chính cuộc gặp gỡ này đã thay đổi tận gốc rễ cuộc sống của Ngài. Trên đường đi Damas, Chúa Giêsu đã đòi hỏi thánh nhân điều mà Ngài cũng đòi hỏi trong tin mừng hôm nay. Saulô đã trở lại, bởi vì nhờ ánh sáng thần linh, thánh nhân đã tin vào tin mừng. Đây chính là ý nghĩa của cuộc trở lại của Thánh Phaolô và cũng là của chúng ta. Tin vào Chúa Giêsu, đấng đã chết và đã sống lại, và mở rộng tâm hồn đón nhận sự soi dẫn của ơn Chúa. Vào giây phút ấy, Phaolô đã hiểu rằng sự cứu rỗi của Ngài không tùy thuộc vào những việc làm tốt mà mình thực hiện được theo lệ luật, mà vì Chúa Giêsu đã chết cho Ngài, kẻ bất hại, và đã sống lại cho Ngài. Nhờ phép rửa, chân lý này chiếu soi vào cuộc sống của mỗi người tín hữu Kitô và đảo lộn hoàn toàn cách sống của chúng ta. Đối với mỗi người chúng ta cũng thế. Trở lại có nghĩa là tin rằng Chúa Giêsu đã thí mạng vì tôi khi chịu chết trên thập giá, và đã sống lại để sống với tôi và trong tôi. Tin tưởng vào sức mạnh của sự tha thứ và để cho Ngài nắm lấy tay tôi mới có thể ra khỏi bãi cát lầy lội của kiêu ngạo và tội lỗi, của dối trá và buồn phiền, của ích kỷ và mọi thứ an toàn giả hiệu, để biết và sống tình yêu phong phú của Ngài. Các bạn thân mến, lời mời gọi trở lại được làm nổi bật qua chứng từ của Thánh Phaolô vang dội hôm nay, vào lúc bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Lời mời gọi này cũng rất quan trọng trên bình diện đại kết. Thánh Phaolô chỉ ra thái độ thiêng liêng thích hợp để có thể tiến tới trên con đường thông hiệp. Thánh nhân viết cho giáo đoàn Philippe như sau: Dĩ nhiên, tôi chưa về tới nơi, tôi chưa đến đích, nhưng tôi tiếp tục cuộc chạy đua để nắm bắt cho bằng được điều đó, cũng như tôi đã bị chính Chúa Giêsu Kitô nắm bắt. Các tín hữu Kitô chúng ta chưa đạt đến đích của sự hiệp nhất trọn vẹn, nhưng nếu chúng ta không ngừng trở lại với Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta sẽ về đến đích. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội duy nhất và thánh thiện, cầu bầu cho chúng ta được ơn trở lại thật sự, để ước mong của Chúa Giêsu xin cho chúng nên một, chấn thành hiện thực. Chúng ta ký thác cho Mẹ buổi gặp gỡ cầu nguyện mà tôi sẽ chủ tọa vào chiều hôm nay tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. Như mọi năm, đại diện của các giáo hội và các cộng đồng giáo hội tại Roma sẽ có mặt trong cuộc gặp gỡ cầu nguyện này. Trên đây là nguyên văn bài suy niệm của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua. Sau bài suy niệm, Đức Thánh Cha cùng đọc kinh truyền tin bằng tiếng Latin với các tín hữu hành hương. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Filii et Filiamus promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque et aequa lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Trước khi theo dõi tiết mục phụng vụ lời Chúa Chủ nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay mùng 1 tháng 2 năm 2009, Chủ nhật thứ tư thường niên. Mùng 2 thứ hai, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh lễ kính. Mùng 3 thứ ba, mùng 4 thứ tư, mùng 5 thứ năm đầu tháng, lễ thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ. Mùng 6 thứ sáu đầu tháng, lễ thánh Pholomiki và các bạn tử đạo, lễ nhớ. Mùng 7 thứ bảy đầu tháng. Chủ nhật tới là ngày mùng 8 tháng 2 năm 2009, Chủ nhật thứ năm thường niên. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục phụng vụ lời Chúa Chủ nhật với Mai Hương.
Lời ca vang Chúa vì Chúa nhân lành. Lời ca vang Chúa vì tình Ngài bên chúng ngàn muôn.
Trên bầu trời cao xanh có muôn thiên thần lời ca danh Chúa. Đàn hát lên vỗ tay reo mừng vui. Đây con Chúa trời đã xuống thế gian.
Lời ca vang Chúa. Vì Chúa nhân lành, lời ca vang Chúa vì tình Ngài bên vững ngàn muôn.
Như vầng hồng lên cao, đây con Chúa trời là nguồn ánh sáng, rạng chiếu soi khắp muôn dân lầm than. Đây ơn cứu độ đổ xuống thế gian.
Lời ca vang Chúa vì Chúa nhân lành. Lời ca vang Chúa vì tình Ngài bên vững ngàn muôn.
Tất cả vì yêu thương, Giêsu xuống trần chịu treo thập giá. Vì quá yêu thương,
lời ca vang Chúa vì Chúa nhân lành. Lời ca vang Chúa vì tình Ngài bên vững ngàn muôn.
Trong cuộc đời bon chen, lắm khi thất vọng vì nhiều cay đắng. Hãy lắng nghe tiếng Giêsu gọi ta, hãy luôn biết rằng Ngài sống trong ta.
Lời ca vang Chúa vì Chúa nhân lành. Lời ca vang Chúa vì tình Ngài bên vững ngàn muôn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ tư thường niên năm B hôm nay muốn làm nổi bật chủ đề tiên tri trong giáo hội. Trước hết, bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật loan báo dung mạo của một vị tiên tri mà Thiên Chúa hứa ban cho dân Do Thái sau khi ông Môi-se lìa trần. Lúc bấy giờ dân Do Thái sắp vào đất hứa, hay mới vào đó được ít lâu. Tất cả các dân tộc xung quanh đều thờ tà thần. Những thứ tôn giáo sơ khai này lại có nhiều điều hấp dẫn. Các thầy bói, bà đồng và các tiên tri có một vai trò quan trọng trong các tôn giáo này. Dân chúng mê tín luôn tìm đến những con người tự cho là có thể tiếp xúc được với các thần minh để biết ý trời và hậu vận. Chính trong bối cảnh đó mà ông Môi-se thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng để cảnh giác dân Chúa. Ông Môi-se vừa cảnh giác dân chúng về hiểm họa của các tiên tri giả hiệu của các dân tộc xung quanh, vừa hứa hẹn với họ rằng Thiên Chúa sẽ ban cho họ một vị tiên tri giống như ông. Vị tiên tri này sẽ là người chỉ nói nhân danh Chúa. Dân chúng phải nghe lời vị tiên tri này, vì ông chỉ nói lời của Chúa. Từ đó, qua suốt dòng lịch sử, dân Israel luôn lắng nghe tiếng nói của các vị tiên tri. Tuy nhiên, họ vẫn luôn trông chờ một vị tiên tri như ông Môi-se. Và vì thế, bài sách thánh trích từ sách Đệ Nhị Luật hôm nay còn nói về đấng thiên sai cứu thế sẽ đến. Người sẽ là vị tiên tri trỗi vượt trên hết mọi tiên tri. Người chính là Chúa Giêsu Kitô, đấng giảng dạy và hành động có uy quyền, như chúng ta sẽ nghe trong bài tin mừng theo Thánh Mặc-cô. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật, đoạn 18, từ câu 15 đến câu 20. Ông Môi-se nói với dân chúng rằng, Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Người sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các người, một tiên tri như tôi, để giúp anh em. Anh em, hãy nghe vị ấy. Đó chính là điều mà anh em đã xin với Thiên Chúa của anh em tại núi Horeb trong ngày đại hội. Anh em đã nói, chúng tôi không dám nghe tiếng Chúa, Thiên Chúa chúng tôi nữa. Chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết. Bây giờ Thiên Chúa phán với tôi. Chúng nói phải. Từ giữa anh em của chúng, ta sẽ cho xuất hiện một tiên tri như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của ta, tức những lời người ấy nhân danh ta mà nói, thì chính ta sẽ hạch tội nó. Nhưng tiên tri nào cả gan nhân danh ta mà nói lời ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì tiên tri đó phải chết.
Bây giờ xa môi Chúa.
Thánh Phaolô, tác giả của thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai, cũng là một vị tiên tri đối với cộng đoàn của Ngài. Ngài là tiên tri qua một loạt những chỉ dẫn mục vụ để đối phó với các vấn đề nảy sinh trong cộng đồng giáo hội vô cùng phức tạp tại thành phố cảng Corinto. Vào thời Thánh Phaolô, thành phố này nổi tiếng là nơi có lối sống phóng túng, nhất là trong quan hệ nam nữ. Thánh Phaolô không chỉ cảnh cáo các tín hữu Kitô về những lối sống lệch lạc trong giáo đoàn, Ngài còn kêu gọi họ hãy sống thánh thiện trong bậc sống của mình. Đối với thánh nhân, hôn nhân hay đồng trinh, tự nó không phải là một lý tưởng mà chỉ là phương tiện để giúp con người hiến thân cho Thiên Chúa và tha nhân. Chỉ có tình yêu mới làm cho một bậc sống có ý nghĩa và đáng sống. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 7 từ câu 32 đến câu 35. Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia sẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải đi gài bẫy anh em đâu, nhưng để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn kháng khít với Chúa.
Chúa đã gọi tên con, dù con đây những nơi phần con yêu đuối mong manh, nào đâu con xin hồng.
Chúa Giêsu chính là vị tiên tri đã được ông Môi-se và toàn bộ Cựu Ước loan báo. Thánh Ma-cô, tác giả của đoạn Tin Mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, chú ý đến cách Chúa Giêsu giảng dạy. Ngài vào một hội đường Do Thái ở Ca-phác-na-um để giảng dạy, và mọi người có mặt đã kinh ngạc về lời giảng dạy của Ngài. Kế đó, Thánh Ma-cô đã dùng câu chuyện trừ quỷ để minh chứng uy quyền giảng dạy của Chúa Giêsu. Tác giả lồng câu chuyện đó vào giữa một bài tường thuật mà đoạn đầu và đoạn cuối đều nói về việc dân chúng kinh ngạc trước lời giảng dạy của Chúa Giêsu, vị tiên tri mới. Thánh Ma-cô muốn chứng minh rằng sở dĩ Chúa Giêsu có được một uy quyền như thế là bởi vì nơi Ngài, lời nói và việc làm luôn đi đôi với nhau. Chúa Giêsu đã vạch ra cho giáo hội cách thế đúng đắn nhất để thực thi sứ vụ tiên tri. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mạc-cô, đoạn 1, từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai? Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền giằng vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất ra khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức, danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilea. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về sứ vụ tiên tri trong giáo hội. Chúng ta có thể nhìn lại biến cố tòa khâm sứ cũ và giáo xứ Thái Hà để suy tư về sứ vụ tiên tri ấy. Cuộc đấu tranh của giáo dân Hà Nội, cách riêng của giáo xứ Thái Hà coi như thất bại. Chẳng có tất đất nào đã được trao trả lại cho giáo hội. Ngoài ra, trong cuộc tranh đấu ôn hòa, nhiều giáo dân bị thương tích, một số bị lôi ra tòa vì những tội mình không hề phạm. Nhưng, kể từ lúc bài phát biểu của Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị các phương tiện truyền thông công cụ của nhà nước Việt Nam xuyên tạc bóp méo, người ta đã có thể thấy được sức mạnh của sự thật và sứ vụ tiên tri trong giáo hội. Giáo hội không chỉ tranh đấu để đòi lại một mảnh đất hay một mái nhà đã bị cưỡng chiếm. Giáo hội chỉ muốn đòi hỏi công lý và nói lên sự thật. Và sự thật lại càng sáng tỏ khi dối trá được phơi bày. Mới đây, Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã vinh danh một số cơ quan truyền thông, trong đó có những tờ báo đã từng xuyên tạc Đức Tổng giám mục Hà Nội, và nhất là đưa tin hoàn toàn sai lạc về vụ xét xử 8 người giáo dân Thái Hà ngày 8 tháng 12 năm vừa qua. Nhìn lại biến cố tòa khâm sứ cũ và giáo xứ Thái Hà, chúng ta có thể nói rằng sứ vụ tiên tri đã được thực thi một cách mạnh mẽ. Noi gương Đức Tổng giám mục Hà Nội, người giáo dân Hà Nội, bất chấp những đe dọa và ngay cả nguy hại đến tính mạng, đã can đảm nói lên sự thật. Nói lên sự thật chính là sứ mệnh của vị tiên tri, mà dung mạo và tư cách đã được ông Môi-sen vạch ra và được các vị tiên tri thể hiện xuyên suốt dòng lịch sử của dân Do Thái. Tiên tri không hẳn là người biết quá khứ vị lai, mà thiết yếu là người nói nhân danh Thiên Chúa. Tiên tri không chỉ nói bằng lời nói suông, mà còn bằng cả cuộc sống của mình. Một tiên tri Jeremiah mang vào cổ một cái ách và đi giữa phố chợ để nói lên cái ách khốn khổ mà dân chúng phải gánh chịu vì bất trung với Chúa. Một tiên tri Hosea sẵn sàng đi cưới một cô gái điếm để vừa tố cáo sự phản bội của dân Chúa, vừa nói lên lòng thương xót vô biên của Chúa. Mỗi vị tiên tri đều có cách thể riêng của mình để nói lên lời của Chúa, và chỉ nói lên lời của Chúa. Nhưng tất cả đều được liên kết trong cùng một mẫu số là dám sống chết vì lời rao giảng của mình. Tư cách ấy đã được thể hiện một cách trọn vẹn và triệt để nơi Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Ngài đã bị giam tù và xử trảm chỉ vì dám nói lên sự thật. Các vị tiên tri trong Cựu Ước không chỉ dùng lời nói để loan báo về vị tiên tri sẽ đến là Chúa Giê-xu. Cuộc sống và hành động của các vị cũng đã là một loan báo về dung mạo của Chúa Giê-xu. Chính vì vậy mà khi Chúa Giê-xu vừa mở miệng giảng dạy trong một hội đường tại thành phố Capernaum, dân chúng đã nhận ra ngay uy quyền của Ngài. Uy quyền của Chúa Giê-xu không chỉ được biểu lộ qua lời giảng của Ngài, mà còn được thể hiện qua cung cách của Ngài. Thật vậy, nơi Chúa Giê-xu luôn có sự thống nhất tuyệt đối giữa hành động và lời nói, giữa cuộc sống và lời rao giảng. Ngài nói một lời liền có phép lạ. Ngài dạy con người phải sống yêu thương, thì hơn ai hết, chính Ngài đã thể hiện tình thương với mọi người, nhất là những kẻ bé mọn, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Lời rao giảng của Ngài có uy quyền là bởi luôn đi đôi với hành động. Thánh Mạc-cô, tác giả của đoạn tin mừng, được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, đã muốn nêu bật điều đó khi đặt phép lạ Chúa Giê-xu trừ quỷ liền ngay sau bài giảng đầu tiên của Ngài trong hội đường. Những người có mặt trong hội đường ngày hôm đó đã nhận ra ngay sự liên kết giữa lời nói và hành động trong con người của Chúa Giê-xu khi họ thốt lên. Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Nơi Chúa Giê-xu, dung mạo tiên tri đã từng được loan báo trong Cựu Ước đã được thể hiện trọn vẹn. Ngài chính là vị tiên tri đích thực của Thiên Chúa. Ngài là lời của Thiên Chúa hóa thân làm người. Ngài không chỉ nói bằng lời, mà còn bằng cả cuộc sống. Cái chết của Ngài trên thập giá là tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa với nhân loại. Sự thật về Thiên Chúa và về con người đã được mặc khải trọn vẹn qua cái chết ấy. Qua phép rửa, các tín hữu Kitô được tham dự vào chức vụ tiên tri của Chúa Giê-xu. Mỗi người đều nhận lãnh sứ mệnh tiên tri. Họ phải sống cho sự thật. Họ phải nói lên sự thật. Họ nói nhân danh Chúa. Họ không chỉ nói bằng lời nói mà còn bằng cả cuộc sống của mình. Đó là sứ mệnh cao cả mà giáo hội muốn nhắc nhở cho chúng ta qua phụng vụ lời Chúa hôm nay. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nói với người Do Thái, sự thật giải phóng các ngươi. Trong một xã hội đang bị tha hóa và giam cầm trong dối trá, xin cho chúng con luôn có đủ can đảm để làm chứng cho sự thật, cho dẫu phải chịu nhiều thiệt thòi và mất mát.
Chúa đã gọi con đi để con nương ở trong Ngài, để con nối kết vòng tay tìm trao thương bên đầy vơi. Chúa đã gọi con đi để con gặp sức với đời, dừng tay thế giới phản người, khổ đau biến thành niềm vui. Xin đáp lại tiếng Ngài gọi con. Chúa đã gọi tên con, dù truyền giao tin mừng diệu rơi. Xin đáp lại tin ngài gọi con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.